thật là một vinh dự lớn lao cho các Phật tử chúng con cùng băng bắt hoa kỳ này. New York, New York City, Massachusetts và New Hampshire. Xin thầy quan lâm đến giảng pháp cho chúng con trong 10 ngày như thế, từ 28 tháng 2 năm 1987. Chúng con sẽ thấy làm cảm động, không biết nói gì hơn là đầu thành đảnh lễ để cảm tạ ơn thượng tọa. Sau đây, con xin phép thượng tọa đọc tiểu sử thượng tọa cho các Phật tử được biết. Tiểu sử Hòa thượng Thích Hiền Dương. Hòa thượng Thích Hiền Dương sinh năm 1926 tại Ninh Thuận, xuất gia năm 1935, thọ giới Sa Di năm 1940 và giới tỳ kheo năm 1946. Năm 1950 làm giảng viên và Phật đường Ấn Quang, đảm nhiệm chủ tịch nghi lễ giáo hội Tông già Việt Nam. Năm 1955 giữ chức phó tổng vụ hành pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam, kiêm giám đốc và Phật đường Ấn Quang. Từ năm 1962 đến năm 1972 sang du học tại Ấn Độ, tốt nghiệp tại Văn bằng Bali, cử nhân Anh Văn 1955, tiến sĩ sử học phân khoa văn học tại Đại học Đường Marangi, Ấn Độ. Năm 1972 về nước, nhậm chức tổng vụ trưởng tổng vụ pháp sư giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, giáo sư Đại học Vạn Hạnh. Năm 1975 làm hội chủ Linh Sơn Tự tại Pháp. Hòa thượng từng là hội chủ Linh Sơn Tự tại Hawaii 1977, Hali 1978, Nhất Sen 1979, Đài Bắc 1980 và London 1981. Ở trung phần nước Pháp, giáo sư và thực tiễn Như Lai tại Kennedy được chính phủ Pháp bổ nhiệm chức vụ giám đốc quốc tế Phật tử Ven Paris, giám đốc tập san Hoàng Pháp và tập chí nghiên cứu Phật học. Ngày 23 tháng 4 năm 1983, được thi cử vào Hội đồng lãnh đạo Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại. Ngày 24 tháng 4 năm 1983, Hội đồng tấn phong Ngài lên ngôi vị Hòa thượng. Là một ca sĩ Phật giáo, nói được 5 ngôn ngữ Anh, Việt, Pali, Trung Hoa và Pháp, Hòa thượng Thích Hiền Dương đã phát đại nguyện tống đức trọn đời mình phục vụ Như Lai nói riêng và cho hạnh phúc toàn thể nhân loại nói chung. Một lần nữa, tôi xin chúng con xin thành thật cảm ơn thượng tọa.
Trước khi thuyết pháp, xin mời toàn thể thành tâm để niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư ba lần rồi khởi sự. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên của chúng tôi xin tặng gửi đến toàn thể quý Phật tử lời chào thân mến và tin tưởng. Tin tưởng ở sự thành tâm của quý vị nghe pháp theo lời yêu cầu của ban tổ chức, của quý vị đứng ra tổ chức thì thờ pháp này giảng về pháp môn tịnh độ. Hay là nói cho tiếng Việt mình là đường về cõi tịnh, đường về cõi tịnh. Nói theo tiếng Phạn hồi xưa đó, gọi là Sukhavati Vidya Sutra, tức là cái thời pháp này là trích dẫn ở trong kinh Vô Lượng Thọ Nghĩa của tiếng Phạn. Chúng tôi toàn thể quý vị, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sau khi đắc đạo Ngài có để lại cho đời tức 84.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa. Pháp môn đó là cửa chánh pháp. Mình muốn vào một cái nhà nào phải có cửa mới vào được. Muốn là thể nhập được chân lý thì mình phải có cái pháp môn, cái cửa pháp để mình vào. Thì về pháp môn tịnh độ mà chúng tôi sắp giảng sau nay là một ở trong những pháp môn mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã để lại. Ngài biết rằng chúng sanh căn tánh ở thời tượng pháp với thời mạt pháp không có được cao lắm. Do đó cho nên Ngài chọn cái pháp môn tịnh độ. Ngài giới thiệu Đức Phật A Di Đà để cho chúng sanh ở cõi này nghe theo và tín thọ phụng hành, nghĩa là để nguyện về cõi của Đức Phật A Di Đà. Nguyện về đó là nói rằng cái khi 100 tuổi còn khi còn sống ở cõi này thì chúng sanh sẽ sống như thế nào để mà thể hiện bản tính Di Đà của mình ra. Cho nên quý vị thấy khi đến chùa, khi đến niệm Phật đường, khi các bạn đạo mà gặp gỡ với nhau đều chắp tay niệm chào với nhau đó, A Di Đà Phật. Nếu những cái vị lớn của mình thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn các những cái vị mà ngang và nhỏ hơn mình thì chỉ A Di Đà Phật là đủ rồi. Pháp cũng là nói lên một cái điểm mà liên quan mật thiết với cái pháp môn tịnh độ. Tại sao không niệm các danh hiệu của Đức Phật khác để chào nhau? Có khi nào quý vị thấy gặp với nhau rồi niệm Nam Mô Địa Tạng Như Bồ Tát không? Hay là khi nào có gặp quý vị gặp với nhau và niệm Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát không? Chỉ có mà hãy gặp với nhau là đó là nói cái phần mà gọi là ảnh hưởng sâu rộng. Thì thời pháp hôm nay á, nói về cái pháp môn tịnh độ, nói tới pháp môn tu trong nhà Phật, quý vị nhớ là Đức Phật nói rằng hiểu đạo Phật á, là phải hiểu sự lý vô dung. Sự là gì? Là những cái gì mình hành sự, mình làm có sự tướng mình thấy nó gọi là sự. Còn lý á, là mình phải hiểu cái lý đạo ở trong, thì hai việc đó mà viên dung á, thì nó mới thành được. Cũng như con người mình có xác thì phải có hồn, nếu mà không có hồn thì cái xác đó không để lâu được, thấy không? À, nhưng mà nếu mà có hồn không mà không có xác á, thì cũng không có chỗ nương tựa. Do đó cho nên sự lý nó giống cũng giống mà đây là tôi nói giống á, giống cũng như là xác với hồn phải đi đâu. Nó quan trọng ở trong đó. Thì cái vấn đề về pháp môn tịnh độ lâu nay quý vị đa số quý vị hành trì, ví dụ như nó tụng thờ tịnh độ hay là tụng tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà, thì đó là nói về phần sự tướng để mình theo. Nhưng mà về cái phần lý tánh ở trong á, thì lại phải làm cái gì nữa? Tức là hiểu, mình phải hiểu rằng tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tánh của mình sẵn có cái bản tánh Di Đà. Còn tịnh độ làm sao mà mình phát huy cho được tịnh độ ở nơi tâm của mình? Làm sao phát huy? Bởi vì Phật đã dạy rằng tâm tịnh Phật độ tịnh, tâm bình thế giới bình. Khi tâm chúng ta tịnh rồi thì cõi nước mới được thanh tịnh. Nếu chúng ta tâm chưa tịnh thì cõi nước khó mà tịnh. Tâm chúng ta chưa bình thì thế giới này không có mong gì là bình đâu. Thì bây giờ phải làm sao truyền bá đạo Phật, làm sao cho tất cả các tầng lớp dân chúng trên thế giới phải bình tâm được. Khi mà tâm bình rồi thì khỏi cần kêu gọi hòa bình, khỏi cần cái hậu nghị hòa bình vô ích nếu tâm chưa bình. Thì về pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn có thể nói rằng giúp cho người đời từ thượng lưu trí thức cho đến lao động bình dân, hay là nói một cách khác nữa là thượng căn thượng trí, trung căn trung trí, hạ căn hạ trí đều thực hành cái pháp môn tịnh độ được hết. Nếu nói dễ thì cũng thiệt là dễ, mà nếu nói khó cũng thiệt là khó. Dễ là như thế nào? Ở trong kinh có nói cái câu này: thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công. Trên làm sao nhất tâm mình, mỗi người mình được nhất tâm bất loạn, thì chừng 10 câu niệm Phật thôi cũng được thành công, gọi là dễ thế không? Nam mô A Di Đà Phật niệm 10 lần như thế, nhưng mà có nhiều người niệm tới hàng trăm hàng ngàn lần mà chưa thấy thành công. Đó là tại sao? Là tại vì chưa thấu triệt được sinh lý. Sự thì như vậy đó, sự thì nói rằng là phải niệm ngay ở trong cái lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, ngài cũng nói nữa là thử chúng sanh dục sanh não gốc, chí tâm chứng nhạo, nãi chí tập niệm, nghiệp bất sanh, giả bất thủ chứng giác. Có nghĩa là nếu có một chúng sanh nào mà nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà chỉ niệm ở trong 10 lần, mà nếu mà không sanh về cái thế giới của ngài thì ngài thề không có thành Phật. Cái đó là cái lời nguyện thứ 18 ở trong 48 lời nguyện đó. Sự thật thì như vậy chứ không phải không, nhưng mà cái người niệm phải thấu triệt được lý tịnh độ. Lý tịnh độ như tôi mới mở màn hồi nãy cho quý vị thấy đó, tự tánh Di Đà như tâm tịnh độ. Mỗi người mình đều có cái bản tánh Di Đà. Di Đà, nếu chúng tôi sẽ giải nghĩa cái chữ A Di Đà, chữ Nam Mô hay là Nam Mô A Di Đà Phật, ở đây quý Phật tử hiểu chưa? Phải hiểu quá. Là bảo vì hãy mình tu tịnh độ là nhất định phải hiểu cái câu đó tới nơi tới chốn, hiểu cho thấu triệt. Mà khi hiểu được như vậy, ta có lý tận rồi. Thành ra tại sao mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Thì trước này chúng mình kế này chúng tôi sẽ giải thích cái phần định nghĩa đó. Thì về lý tịnh độ là như thế này, mình phải hiểu rằng trong người mình, trong mỗi người chúng ta đều có bản tính A Di Đà. Mà từ lâu đời lâu kiếp bị cái vọng trần nó ngăn che, cho nên cái bản tính A Di Đà đã không có được hiển lộ, không có được hiện ra. Ví dụ làm sao mình trao dồi cho bản tính của mình, đất của mình đó, cho nên đó là vị Phật của mình. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, ngài cũng nói cái câu mà không biết quý Phật tử nhớ không? Bởi vì tại sao chúng tôi phải nhắc lại là vì nghe quý Phật tử có nghe pháp, mà nghe pháp rồi nè, nghe ban đầu nè, thì bây giờ phải nhớ cái nào phải nói cái nấy, phải như không? Thế nếu mà chưa nghe gì hết ra thì không có hỏi không? Cái này tại nghe rồi thì phải hỏi từ sơ. Nếu cái gì nhớ cứ việc nói ra thì nó ngại, thì nói ra có công đức. Còn nếu mà chưa nhớ thì chúng tôi sẽ nhắc lại cho, vô ngại, đừng có ngại gì hết. Đó. Thì về Đức Phật A Di Đà nói về pháp môn tịnh độ thì trong các kinh điển nhắc rất nhiều, mà điều này cũng là một điều rất thực tế, bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói như thế này: trong vũ trụ bao la này nó có tới vô lượng thế giới, không phải có một hai thế giới đâu. Ở trong kinh thường nói những gì đọc đó, chúng sanh vô lượng thế giới vô biên, chúng sanh thì hàng hà sa số, mình thấy được không? Ở trên thế giới này tất cả loài người loài vật đông không biết bao nhiêu, mình không tính được. Còn thế giới á cũng vô biên. Trước đây khoa học chưa ra đời thì họ cứ nghĩ rằng chỉ có cái trái đất của mình ở đây thôi, chứ chắc là không có nhiều nữa đâu. Nhưng mà dần dần khoa học đã tìm ra một thái dương hệ là một thế giới. Thái dương hệ tức là một ngôi sao. Ban đêm chúng ta trông lên không gian thấy hằng hà sa số ngôi sao, một ngôi sao là một thế giới, một ngôi sao là một thế giới. Cũng như khoa học đã chứng minh nhiều lắm rồi, nghĩa là ngoài cái thế giới của mình ở đây á, còn là không biết bao nhiêu thế giới. Ta lên cung trăng cũng là một thế giới cả, lên quả tinh cũng là một thế giới cả, nhiều lắm. À, thì đã nhiều thế giới như vậy thì đương nhiên là phải có thế giới đau khổ, có thế giới an vui, có thế giới thanh tịnh, có thế giới ô uế. À, vì vậy cho nên Đức Thích Ca Ngài nói rằng cái thế giới này nè, cái thế giới mình hiện bây giờ mình đương ở đây nè, là một cái thế giới khổ, khổ não. Nghèo khổ đã đành, giàu cũng vẫn khổ. Thấy không? Nghĩa là thường dân không có quyền lực, không có danh vọng, khổ đã đành. Mà những cái người được quyền lực, được danh vọng, địa vị cao cũng vẫn khổ như thế. Cái cõi này là một cõi khổ. Cho nên Ngài nói ta bà là cõi này nè. Ta bà khổ thùy năng tổ. Thế nhân phản dĩ khổ di lạc, kham tại trì trung đa thất sở. Trong kinh nói đó, nghĩa là như thế nào? Nghĩa là nói rằng cõi ta bà này khổ, cõi ta bà này rất khổ. Người đời ở trong cõi ta bà này lấy cái khổ cho là vui, vùi thân chịu khổ không biết thoát ly. Đại ý cái đoạn đó nói như vậy đó. Nhưng mà nói như vậy rồi quý Phật tử đừng có bi quan, nói đọc có khổ gì ở nước Mỹ mà ngang đầm đọc có khổ gì khổ. Đừng có bi quan. Đức Phật muốn chỉ cho mình thấy, nếu người học đạo, nếu người nghe pháp mà biết được đạo, biết được pháp, biết được đời, người đó ít có khổ, hay là nói cách khác những người đó không khổ. Sở dĩ khổ quá là tại vì tâm hồn chúng ta không có lối thoát. Chứ nếu tâm hồn chúng ta có một lối thoát rồi á thì không có khổ đâu. À, cái điểm đó, đó cho nên người ta mới hướng về đạo Phật, người ta mới hướng về chánh pháp của Phật để mà tìm cái cảnh vui. Cái vui này nó không có nghĩa là cái vui ở trong tham dục đâu, bởi vì vui trong tham dục vui rồi khổ, khổ để tu hành khổ hóa vui. Cái vấn đề mình phải nghiệm xét cuộc đời, mình phải nghiệm xét nhân sinh như thế nào, thế cuộc như thế nào đó, để rồi mà mình sống. Bởi vì ai cũng biết rằng sống ở trong thế giới này, dù cho năm châu bốn biển Úc, Á, Phi, Mỹ hay là không đi nữa, thì người sống trong cõi này cũng là tạm thôi. Nhiều lắm là sống được trăm năm. Mà trong sách đã nói rằng trăm năm là giấc mộng, mộng dài. Thấy không? 36,000 ngày đó đâu có lâu. Ngày qua tháng lại Phật lại bạc đầu. Cho nên mình phải làm sao để mà có một cái nếp sống vững chắc. Ngày mình sống ở trên thế giới này, tâm hồn vẫn tự chủ an vui. Đến ngày trăm tuổi rồi ra đi, đến một thế giới khác, mình được tự chủ ra đi, không có hoài hoạn, không có bị đảo điên sao xiếm. Đó, người theo đạo Phật, người hướng về đạo Phật phải làm sao thực hiện cái điểm đó đó. Còn không thì không biết đường đi, không biết hướng đi. Đó. Thì về pháp môn tịnh độ dạy cho chúng ta khi chúng ta sống phải như thế nào, ngày chúng ta 100 tuổi phải như thế nào. Nhưng mà trăm tuổi đây không phải rằng nói chỉ cho những cái người lớn tuổi hay những người trưởng lão già đâu. Bởi vì trên thế giới này mình thấy sao, đâu có phải nói người đúng trăm tuổi mới ra đi đâu. Ta đi đây sức là muốn nói gì được cử chút không dám nói. 15 tuổi cũng ra đi, mới đậu bằng bác sĩ y khoa ra đi, hãy giấy lại là đi à, giấy lại tức là vô thường ở đó cái kêu đó, chứ không phải. Cho nên người ta ở trong tịnh độ này cũng có khuyên chúng ta đó, mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu liên nhân, chớ đợi đến già mới niệm Phật tu tịnh độ, thiếu chi mồ trẻ đã qua đời. Thấy không? Đâu có phải đâu, già rồi mất qua đời đâu. Cho nên các anh chị em tuổi trẻ cũng vậy, thì gắng làm sao hướng về đạo Phật sớm chừng nào tốt chừng nay. Giáo lý đạo Phật là một cái nguồn sống để chúng ta sống và chúng ta thở, để chúng ta biết ta. Còn nếu chưa biết sống thì dù cho có giàu có đến đâu, dù có quyền lực đến đâu, cũng nằm trong sự khổ đau. Đó, điểm đó đó. Thì quý vị học đạo, quý vị mà hướng về đạo Phật thật sự, quý vị sẽ thấy là bởi vì mình làm chủ được mình.
Còn hiện bây giờ người nào mà chưa làm chủ được mình á thì chưa thấy hạnh phúc. Hạnh phúc trong thế gian bằng vật chất là hạnh phúc giả tạm. Cái hạnh phúc đó cũng như là mình bắt bóng mà vừa nắm tới là mất, không có cắt nó được. Cũng như là mình bắt cái làn khói hương á, thể mà ngắm nó là nó tan. Thì cái hạnh phúc của cuộc đời là như vậy đó. Còn cái chân hạnh phúc mà Đức Phật dạy á, là chúng ta phải tự tịnh trị ý. Tự tịnh trị ý để chuẩn bị con người để một ngày ra đi, tức là ngày trăm tuổi hay là ngày bất cứ là giờ phút nào ra đi, tức là mọi cái xác thân này đó được về một thế giới thanh tịnh trang nghiêm. Mà thế giới đó gọi là thế giới của Phật A Di Đà ở phương Tây đó. Thì vì chúng sanh có nhiều, thế giới có nhiều, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cho chúng ta biết rằng ngoài cái thế giới chúng ta ở này còn có một thế giới vô cùng trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, đó là thế giới của Phật A Di Đà. Ở trong kinh Đạt Di Đà có nói: Tùng thị Tây Phương Bát Thập Vạn Đức Phật đạo hữu thế giới danh giới Cực Lạc, kỳ đạo hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cho mình đó. Ngài nói rằng từ cái chỗ ngài ở là chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hầu thuyết pháp là bên Ấn Độ đó, mà sang đến thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà là phải cắt qua tới 10 muôn ức quả Phật. Thì có một cái thế giới đó gọi là nước Cực Lạc, Đức Phật giáo chủ trong thế giới đó hiệu là A Di Đà. Nhưng mà khi chúng ta hiểu tới thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà thì chúng ta phải hiểu qua sự và lý. Nói về sự là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta có thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà đó. Đó là sự. Thì trong đó thế nào, cảnh trí như thế nào, chúng tôi sẽ giải thích tuần tự sau đây. Nhưng mà nói về lý của tịnh độ, không biết quý vị hiểu sự lý không? Sự là có cái thế giới, chỉ phương pháp của mình đi về thế giới đó gọi là sự. Còn lý là phần nhiều, nói lý là nó trừu tượng hơn, mình phải suy nghĩ mình mới hiểu thôi. Lý tất nhiên là hồi nãy tôi đã nói rồi, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Tánh của mình là tánh Di Đà có trong này nè, tịnh độ ở nơi tâm mình. Ngay Đức Bổn Sư Thích Ca ngài cũng giới thiệu với chúng ta nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là tánh sáng đó, là tánh Di Đà đó. Hay là ngài nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như thế để biết rằng mình có Phật không có xa lắm đâu. Tại vì mình mê cho nên mình mới làm chúng sanh. Nếu mình bừng giấc mộng đêm dài của trần gian này đi thì mình sẽ thành Phật. Thì trong đạo Phật nói cái điểm đó và nhấn mạnh cái điểm đó rất nhiều. Tất nhiên là nói cái gì? Nói rằng mỗi người mình có khả năng thành Phật. Đức Phật nói đó, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mà đã là sẽ thành thì phải Phật thành Phật được thì mình cũng thành Phật được. Các đạo khác biết ta nói cái điểm đó, các đạo khác thì cũng nói rằng được, mình lo tu tỉnh đi rồi lên đó để làm dân cho ở bờ trên. Như đạo Bà La Môn nói đó, chẳng hạn như là ráng tu niệm kỹ lưỡng đi rồi một ngày nào chết trở về để làm dân cho Phạm Thiên, chỉ làm dân thôi. Còn Đức Phật này nói không, quý vị gắn đi, bởi vì quý vị có Phật tánh trong này là cái tánh sáng. Nếu mà quý vị trao dầu cái tánh đó đó đúng rồi thì một ngày nào đây quý vị trở thành một vị Phật. Mà đã là một vị Phật thì giác ngộ hoàn toàn, bởi vì Phật là giác ngộ. Chúng tôi chút nữa sẽ định nghĩa cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật để quý vị thấy. Hay là cái câu mà thường thường trong kinh nói là nhất cứ Di Đà vô biệt niệm. Câu cái gì nhớ không? Câu cái gì là bất lao đờn chỉ đáo tay phương. Nhất cứ Di Đà vô biệt niệm, bất lao đờn chỉ đáo tay phương, nghĩa là một cái câu Di Đà mình đừng có bao giờ bỏ. Chú văn nó tức là quên, là bỏ, là coi như là không nghĩ tới, mà lúc nào cũng niệm luôn, niệm bằng miệng, niệm bằng tâm, thấy không? Thì bất lao đờn chỉ đáo tay phương, không cần nhập khẩy móng tay, vẫn đến được Tây Phương, tức là cõi Phật, cõi Phật A Di Đà đó. Như vậy thì như thế nào?
Nói về lý, ta nói về lý nghĩa là nếu mà tự tánh Di Đà mình cao dầu luôn, thì đâu có nhập gì Tây Phương. Ngay mình sống ở trên thế giới này cũng là Tây Phương rồi. Nếu mình được tự chủ, nếu mình được biết được đời thế nào, nhân sinh thế nào, tự thế thế nào, thì coi như là mình sống một cuộc đời thế, thấy nó chưa là nó đặc biệt. Mà sống như vậy đó mình mới thích sống. Còn sống mà sống giao tu công, sống mà sống cho qua ngày, sống mà sống để mà nghĩa là chết cho bản thân, thì cái sống nó thấy sao nó bấp bênh, mà nhiều khi nó phiền não nổi lên bất cứ lúc nào. Còn nếu mà con người thích sống mà sống có một cái sự sáng suốt bên trong á, nhận định bên trong một cách rõ ràng rồi, thì dù cho có khổ đi nữa, người ta vẫn thấy không có gì đáng trở ngại. Dù cho có vui, cái cảnh đời đưa tới nhiều cái gì mà, nhiều cái việc mà gọi là vui, tiền bạc nhiều, danh vọng nhiều đi nữa, người ta cũng vẫn bình tĩnh. Không có phải được thì mừng, mất thì lo, cái gì khổ đến thì thâu khóc lên khóc xuống, cái gì vui đến thôi cười hỉ thả quên tu quên nghĩa. Người dân Phật không phải vậy, cái người dân mà muốn về khỏi Phật A Di Đà tu về tịnh độ không phải vậy đâu. Trước hết là phải lo mình, lo mình tất nhiên là phải tập luyện cái tự tánh Di Đà đi tâm tịnh độ lý đó. Nếu ở đây mà người dân không, người mình không có tập cái dân ở tịnh độ á, thì một ngày kia làm sao mà về cõi tịnh độ được? Đó, mà dân tịnh độ là dân phải như thế nào? Hàng ngày phải luyện tập tánh sáng suốt, y kiên quyết, lòng thương người. Đó, những cái đức tánh thường phải tập cho được. Mình chưa làm được những gì mà mình tập lòng. Nói về pháp môn tịnh độ thì cái nguyên do như thế này. Nếu chỗ nào mà quý vị thấy có nghe rồi và nhớ rồi đó ha, thì nhắc về cái tôi. Lỡ tôi biết rằng quý vị đã biết cái đó rồi, thành ra chúng tôi giảng cao hơn chút nữa, hoặc là giảng cái mới cho quý vị nghe. Còn nếu quý vị mà thấy rằng có nghe thiệt mà từ bây giờ nó đã quên rồi, thì tôi phải giảng lại cho sao, phải vậy không? Nghĩa là phải cho quý vị nhớ. Đó. Có hai cái lý do mà còn ghi trong kinh để chúng ta biết rằng có cõi tịnh độ, có Phật A Di Đà chắc chắn. Chứ không, bởi vì có nhiều người ta nói rằng nói cực lạc tịnh độ là nói ảo tưởng, không có thiệt đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này không có nói đâu. Hay là tu đạo Phật mà ai mà tin Đức Di Đà hay là tin Đức Quan Âm Thế Chí, tin Đức Các Vị Bồ Tát đó, chưa phải là đạo Phật chánh thống. Đạo Phật chánh thống không có tin đâu. Có nhiều người ta nói vậy. Có à, chứ mà không đâu. Vì vậy cho nên quý vị phải biết cái nguyên do. Thì về cái pháp môn tịnh độ là nguyên do thế này nè. Ở bên Ấn Độ, khi Phật còn sống, Phật còn tại thế đó, Phật ở tại Linh Thứ Sơn. Nếu nói tắt là ở tại Linh Sơn là núi Linh. Mà núi Linh đó nó nằm ở trong thành của nước Ma Kiệt Đà, Ma Gát Đa đó. Cái núi nó hiện bây giờ còn ở bển. Cái danh từ khác người ta cũng dịch là cái núi Kỳ Xà Quật. Kỳ Xà Quật Sơn Trung. Thì trong lúc nước Ma Kiệt Đà có đó, trị vì nước đó là do vua. Vua gì nhớ không? Vua gì mà trị vì nước Ma Kiệt Đà, mà cái lúc nó có cái vấn đề mà để mà Đức Phật giảng nói cái pháp môn tịnh độ đó. Tần Bà Tà La. Đó, nhớ là vua Tần Bà Tà La. Hay là đọc theo tiếng Phạm chỉ là Bimbisara. Hay là các chỗ người ta cũng dịch là vua đó là Bình Sa Vương. Bình Sa Vương cũng ổng, Bimbisara cũng ổng, mà Tần Bà Ta La cũng một con vua đó. Bà hoàng hậu của nước đó tức là bà Vi Đề Hy Mahavidayi tiếng Phạn ạ. Thì hai ông bà độc nhất chỉ sinh có một người con, một vị thái tử. Vị đó thái tử tên là Asatavatthu tiếng Phạn, thái tử Asatthu. Mà thái tử Asatthu là một người con ngỗ nghịch đệ nhất. Cái chuyện ngỗ nghịch này không phải ngẫu nhiên đâu, mà cái ngỗ nghịch này là do đời trước đã tạo với nhau rồi. Nói tới đây mở giống mặt để tôi nói thêm quý vị rõ. cái vấn đề mà mình tranh với cuộc đời này nè, cha con, mẹ con, anh em, vợ chồng, thân thuộc, vân vân, tất cả mà gọi là bà con thân thuộc gần xa đó, hay là nói xa nữa với dân chúng ở thế giới này, Đức Phật đã nhắc ra thông tin đó. Người mà sanh ở giữa quả đời này là ra đây để mà vay trả cả vay, không có nữa. Nghĩ cho kỹ đi, có người tới đòi nợ, có người tới trả nợ. Sanh ra có những đứa con rất hiếu thuận, những đứa con đó nó mắc nợ mình, nó tới nó trả mình, cũng không có cái gì gọi là đề cao gì đó, có gì gì. Còn có những đứa con khi mình sinh ra thì nó lại mới vừa sinh ra cho đến khi nó không lớn, tôn hao đủ thứ trong nhà, làm ăn càng ngày nó càng thiếu sụp, lớn lên cho nó ăn học rồi mình nói một câu nó trả lời một người không, mà trả lời toàn là mỗi người không à. Đó thì quý vị mà trong thế gian này mình nếu có những người con như vậy cũng đừng có buồn, là bởi vì nó đến nó để nó đòi nợ, mình mắc nợ nó thì mình vui lòng mình trả, bởi vì nợ để lâu nó tăng là lớn à. Có gì đâu mà buồn, thấy không? Cả hai bên Đức Phật dạy, nó đến nó trả nợ, đó cũng là việc thường. Làm sao rèn luyện cho nó biết được đạo lý, cho nó được sáng suốt giác ngộ, đó là mình thương nó chí tiết. Chứ đừng, bởi vì có nhiều đứa con rất thảo thuận, rồi vì cái thảo thuận đó, cha mẹ chiều theo đứa quá đi. Vì cái chiều theo nó là gây thêm việc nữa, cũng không hay ho. Còn những đứa con mà đến nó đòi nợ, rồi cứ lo nó nhà vô phước, khóc lên khóc xuống kể lễ, thành ra mình chuốc lấy cái sự khổ là tại vì mình chưa hiểu đạo, thấy cho hiểu đạo vui lòng trải cái tâm đi, không phải ngẫu nhiên đâu. Trở lại vấn đề của thái tử A Xà Thế, là bởi vì tiền kiếp nữa có một cái sự gây cấn giữa vua Bibisara với lại bà Vua Đại Hy nhiều lắm, nhất là cái kiếp mà khác ba là cái kiếp gần nhất á. Cái kiếp gần nhất là cũng bị là cái chuyện kêu là sát hại với nhau. Cho nên khi bà hoàng hậu Vi Đề Hy có đương mang thai thái tử A Xà Thế, và trong lúc đó trong lòng cứ muốn giết hại vua Tần Bà Tán La, nói cái câu này nó hơi thô thô chút, nhưng mà phải nói để quý vị thấy, trong lúc đó bà hoàng hậu thắng cái trong lòng cứ trong tâm cứ muốn dùng máu của vua Tần Bà Tán La, không ăn cái máu của vua Tần Bà Tán La. Tổng sử nói nè, cái đó tổng sử nói nè, nó tự nhiên nè, mà đâu có cái gì đâu mất lòng, thấy không? Mà từ cái ngày mà mang thai thái tử A Xà Thế đó, rồi tự nhiên muốn gì hả? Đó chỉ có Phật đóng vô thượng y vương này biết, những vị giác ngộ biết. Khi sanh A Xà Thế ra, muốn cho A Xà Thế chết, nhưng mà chết không được, bởi vì sẽ sống để mà báo. Chết rồi phải lấy cái báo nữa, kiếp sau nữa nó còn lâu, báo chiếc hiện tại. Thì đây tôi nói tóm tắt thôi, kể cái mẫu chuyện ngắn tắt cho nói, mà bây giờ không lẽ ra tới kiếp kể chuyện lịch xưa và rồi làm sao giảng đạo, không kể chút thôi. Đó, còn giảng đạo để hiểu đạo, chứ cái ngầu mà kể chuyện lịch xưa và thì cũng vui lắm, nhưng mà đạo lý nó cũng quan trọng hơn. Bởi vì chuyện lịch xưa có thể quý vị đọc sách được, mà đạo lý khó lắm, đạo lý phải giáo lý phải giảng tỉ mỉ mới hiểu nổi lần. Thì thái tử khôn lớn lên rồi, bị nghe lời chèm pha của cái vị mà ưa phá hại Phật đó, vị đó tên gì nè quý vị nhớ không? Ông đó tên là
Đề Bà Đạt Đa.
Đề Bà Đạt Đa. Thì ông Đề Bà Đạt Đa ông nói rằng, ở trong đạo tôi tìm đủ cách để tôi sát hại Phật, tôi sẽ làm Phật, là một đấng pháp vương. Còn A Xà Thế là một vị đông cung thái tử, cố gắng làm sao mà giết hại như cha đi, để mà làm vua ở ngoài đời, tức là nhân vương. Ông chưa muốn lên pháp vương vô thượng tôn Đức Phật, thì nói là ông Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa chúng ta. Còn trong lúc đó ông cứ làm sao đi hạ ngục vua cha, để cho vua cha chết đi, để ông lên làm vua, ông là nhân vương, thì ở trong đạo có tôi, ở ngoài có ông, thì số một rồi. Thái tử A Xà Thế nghe là về khi mà mới vừa tôn lên làm đông cung thái tử thì bắt vua cha hạ ngục, cái chỗ hạ ngục đó, cái nền bây giờ còn dưới chân núi Linh Thú. Khi nào quý vị để dành tiền rồi đi chiêm bái một lần, biết mấy chỗ chiêm bái Phật tích đó. Thì hàng một vua cha. Trong lúc đó bà Di Đề Hy buồn quá. Tại sao trên thế giới này là có những cái đứa con nó ngủ mệt như vậy? Cha mẹ sinh ra, cha mẹ ruột mà nó nở lòng ra. Cho nên xin những cái người quản ngục đó, quản ngục tức là coi như ngục đó, mà xin vô thăm, thì thường thường vô thăm bà dùng đủ cách để mà đem lương thực, để đem những cơm nước để mà tiếp tế cho vua thần bà Tala. Trong đó có một phương pháp là ở bên Ấn Độ có những cái hạt bồ đề lớn rồi bà dùng cái ruột, cái hộp bồ đề đó bà bỏ ra, trong khi thăm vô thăm mà đeo một cái sâu chuỗi trong là mặt thắng ở ngoài, thì chính ở trong những cái hạt đó đầy côn đầy vật thực ở trong đó, thì nuôi mãi như vậy. Vua thần bà Tala bị hạ ngục rất lâu nhưng mà không có cái tin chết, cho nên thái tử A Xà Thế mới hỏi thăm tìm cái nguyên do. Sau đó nguyên do là vì bà hoàng hậu tiếp tế liên tục, biết ông đoán chẳng có lý nào mà cả từ tuần này qua tháng kia, từ tháng kia qua năm nọ mà sống mãi như thế. Cho nên lúc đó thái tử A Xà Thế mới ra lệnh hạ ngục bà mẹ luôn. Hết ngọt đúng rồi. Thì bà Vi Đề Hy ngày ngày cứ hướng về Linh Thú Sơn nhờ Phật, ngày bà hết lòng hết dạ hữu thành tất hữu thần, thông cảm cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới thông cảm về vấn đề đó. Bà Vi Đề Hy nói làm sao cho con biết được thế giới trong mười phương, mà cái thế giới nào con muốn về cái thế giới đó không có những người con ngỗ nghịch, không có ba đường ác, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có tam ác đạo đó. Thì trong lúc đó Đức Phật phóng quang mười phương thế giới, đông tây nam bắc tứ di thượng hạ, gọi là mười phương. Biết tứ di không? Tứ di là không phải tứ di đâu nha. Tứ là bốn, di là bốn góc. Bốn góc tức là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc đó. Đông tây nam bắc hay là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng hạ gọi là mười phương. Phương nào cũng có quả Phật. Nhưng mà trong đó chỉ có phương tây á là cõi của Đức Phật A Di Đà. Nghĩa là không có các cái việc khổ, chỉ hưởng thọ các cái việc vui đặc biệt lắm. Thì trong lúc đó bà Vi Đề Hy mới coi ở trong mười phương thế giới cõi Phật, bà mới quyết định bạch với Đức Thế Tôn là bà sẽ chọn cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Bởi vì cõi đó không có không già không chết nè, rồi cõi đó được bất thoái chuyển nè, cõi đó nước kim rừng cây diễn thông tiếng pháp. Cái nước này chuyện như nước mình ở đây đâu có, thấy đâu có lòng năm năm bảy tháng đâu ba tháng mới có thờ đâu thờ pháp. Còn ở bên kia thỉnh thoảng Đức Phật A Di Đà ra thuyết pháp thì số một rồi, lâu lâu ngày nghỉ ngày phái Đức Quan Âm Thế Chí thuyết pháp, rồi chư thượng thiện nhân thuyết pháp, cho đến nước kim rừng cây cũng diễn thông tiếng pháp. Làm như vậy cho nên lòng người bất thoái chuyển, nghĩa là cứ đi lên không à. Còn mình ở đây á, lâu lâu tới nghe thờ pháp á, thì tâm mình được lên chút, phải vậy không? Mà hãy về tới nhà rồi thì để lâu lâu nó không lên, nó cũng định xuống, chắc chắn như vậy, thấy không? Bởi vì không có đó. Do đó cho nên bây giờ mình nói chuyện thông băng để cho quý vị nghe cũng quý lắm, để nhắc nhở. Nhưng mà cái nghe băng đó chỉ được chừng 4-5 phần 10 thôi. Khi mà quý vị trực tiếp tới nghe thì mới thâm nhập dễ dàng hơn. Bởi vì giữa cái điện lực của người giảng cũng như cái điện lực của người nghe nó thâm nhập dễ dàng hơn. Còn khi mình nghe băng chỉ được nữa, nhưng mà có hơn là không. Chừng nào mà quý vị kiến tạo được ngôi chùa ở đây, kiến tạo được ngôi chùa ở xung quanh đây, thì chừng đó sẽ diễn thông tiếng pháp. Bởi vì sự thật mà nói, quý vị nên nhớ, cấp chùa là cái mục đích chánh đó, là để truyền bá giáo lý. Các cái chùa là để lập lên những cái món ăn tinh thần, những cái món thuốc tinh thần cho người đời. Bởi vì người đời á, ai cũng cứ lo cái thân này thôi mà quên cái tâm đi. Cái tâm mới là cái của mình. Cái thân này có thể có ngày nó sẽ tiêu tan. Cái thân này, nhưng mà người đời lại ngược lại, lo cái thân nhiều hơn cái tâm. Thấy không? Còn trong nhà đạo, khi mà quý vị hiểu đạo rồi thì quý vị phải trao dồi tâm nhiều hơn thân. bởi vì thân á, có sanh nó phải có diệt, có sanh nó phải có tử, còn cái tâm của mình là tùy duyên bất biến, hay là nói cách khác nữa, tùy nghiệp mà thọ báo, chứ nó không có mất không bao giờ mất.
À, thì cái chuyện này để có những Phật pháp khác tôi sẽ nhẹ bây giờ nói đừng nói cái nguyên do tại sao mà mình biết được cái giới thực lực của Phật như vậy.
Do đó cho nên do bà Di Đề Hi cầu mong Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Thích Ca Mâu Ni mới chỉ cho cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà để cho bà nguyện sanh về cõi đó, nguyện phát sanh về cõi Phật A Di Đà, kiến phẩm sen vàng thấy mẹ cha, hoa nở tỏ lòng khi thấy Phật, các vị Bồ Tát bạn bè ta. À, về sau đó thì các vị Bồ Tát đều là bạn bè của mình hết, còn ở đây về đó thì được liên hoa hóa sanh, còn ở cõi này là thai sanh, ở kia là hóa sanh, sanh ở trong bông sen. Ngày nào quý vị ở đây niệm Phật siêng năng, tụng kinh siêng năng, làm phước siêng năng, thì cái tên của quý vị, cái danh tánh của quý vị ở trong cái hoa sen của mình đó, nó tươi, nó tốt lên. Còn bên đây quý vị mà bữa nào mà giải đãi á, hoặc là không niệm á, thì cái sen ở bên đó nó sẽ héo, nó sẽ héo, thì tính sao nó tính héo. Đó, thành ra phải niệm luôn luôn á, để cho cái hoa sen tôi liên hoa hoa sen. Còn mình ta phải đầy đủ duyên lành rồi thì cái bông sen nở kêu là hoa khai kiếm Phật ngộ vô sanh. À, thì cái đó là tôi nói sơ lược giới thiệu qua thôi, rồi sẽ đi sâu vào cái vấn đề khác nữa. Một cái nguyên nhân chính á, là do bà Di Đề Hi, mà trong kinh còn ghi chứ không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói từ kim thấu, từ miệng vàng của ngài nói ra, chứ không phải là ở đâu khác đâu. Rồi chuyện thứ hai nữa, trong kinh Đại Bổn A Di Đà có ghi lại một cái chuyện này nè, là một hôm nọ dung nhan của Đức Phật vui tươi đẹp đẽ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lạ thường lắm, dung nhan của ngài nó khác hơn ngày thường, rất là hoan hỷ, rất là hớn hở, rất là tươi cười. Thì ngài A Nan là gì của Đức Phật đó? Thị giả của Đức Phật. Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật. Thấy mà Đức Phật không biết tại sao Đức Thế Tôn bữa nay dung nhan của ngài đẹp quá, còn thấy đẹp quá, ngon lành, đẹp hơn các ngày những ngày khác, không biết tại sao. Thì Đức Phật nói rằng bữa nay tôi nhớ và muốn nói đến nhân địa hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới ngồi trong pháp hội đạo tràng, ngài mới giảng nói thở đời quá khứ nè, có một cái nước đó tên là nước Diệu Hỷ nè, rồi ông vua ở nước đó tên là Nguyệt Phượng Chuyển Linh Thánh Vương nè, hoàng hậu nước đó tên là Thù Thắng Diệu Nhan nè, vua và hoàng hậu cứ sinh ra được ba người con nè, người thứ nhất, thứ nhì, thứ nhì thế nào, thứ ba thế nào đây nè. À, mà biết tiền thân của Đức Phật Thích Ca là một vị thái tử đó tên gì đó hả, nhớ không? Trong ba vị thái tử đó, ngài là có một trong thái tử trong đó đó, là ngài Kiều Thế Cá chứ, tên là Kiều Thế Cá đó. À, cho nên người ta có cái câu người ta nói rằng Di Đà xưa cũng là vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu, đó là Di Đà cái tiếp đó đó. À, quý vị nhớ kỹ, thì chính do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu, ngài nói cái nhân địa hạnh nguyện của Đức Phật Di Đà, ngài nói rằng Đức Phật A Di Đà có phát 48 lời nguyện. Bữa nào sẽ giảng. Lời nguyện nào là nguyện nấy cũng đều muốn đem chúng sanh về thế giới của ngài, chúng sanh trong mười phương á, không phải chúng sanh ở phương này đâu, chúng sanh ở trong Nam Diên cuộc đời này rất có duyên với ngài. Cho nên có duyên thì đến nỗi người ta nói như thế này nè: dương gian là cảnh, tịnh độ là quê, sống thời ta ở, thác ta trở về, thấy không? Cho nên cõi này là cõi tạm, cõi thiệt của mình là cõi tịnh độ á. Của Phật thì là, cho nên quý vị gắn lên, gắn làm sao mà niệm Phật, rồi để mà cầu thân nhiệt quá Phật. Vì nào mãn cái phần của thế giới này sớm thì về bên trước, thấy không? Vì nào mà còn trẻ hoặc là chưa mãn phần thì sẽ về sau, nghĩa là tuần tự như thế. Cho nên quý vị gắn nhất là các cụ lớn tuổi đó, phải gắn niệm Phật như vậy, về bên trước lên. Tới ngày nào mà chúng tôi về bển mà hỏi không có các cụ bển nào biết rồi. À, hãy lo niệm đi, về bển rồi chưa là bất sanh bất diệt mà đặc biệt ngay lắm. Mà một cái cảnh nó phải như thế, mà muốn được về cảnh ở bên đó như tôi vừa nói, là ở thế giới này mình phải tập làm dân của mình đó. Chứ nếu muốn trở về cõi Phật A Di Đà ở chiến phẩm sen vàng là mẹ cha của mình, mà ở thế giới này mình quá giận tức, quá tham lam vô nghĩa, quá si mê, quá nghi ngờ, quá cống cao ngã mạn, quá chấp chặt ý kiến của mình, dân đó không phải là dân mình tịnh độ đâu. Thấy không? Muốn trở về cõi tịnh độ là những cái tánh đó phải bớt làm hay là dẹp cái hẳn đi. Nếu mà dẹp hẳn đó là dân tịnh độ đó, chắc chắn. Khi mà mình 100 tuổi, khi mà mình tắt thở là có người đến rước liền, tràng phan bảo cái cung đồng một ngọc nữ tới rước. Còn nếu mà mình còn mang cái gì? Quá tham lam, quá giận tức, quá si mê, quá nghi ngờ, đụng đâu nghi đó, chuyện phải cũng như chuyện trái cũng như tùm lum hết, thấy không? Hay là quá ngã mạn cống cao, những người như vậy đó thiệt à. Tuy nói đối nghiệp giảng sanh chứ cũng khó, bởi vì dân ở bên đó dân ngon là lắm, dân thượng thiện nhân không ha. Đó. Giả sử mà Đức Phật A Di Đà ngày giơ tay lên chờ đợi đó, ngày phóng tay, hay là ngày gỡ thuyền Bát Nhã tới để chở mình đi qua đi nữa, nhưng mà nếu mà tâm mình còn chúng sanh quá đi, phàm phu quá đi, không có lo tu tiến á, thì lúc rồi cũng đuổi về lại cái này, cũng cho đến đâu đâu qua bực phải sửa đổi hết á. Do đó cho nên phải niệm Phật A Di Đà, mỗi ngày mình phải làm thế nào để mà diệt trừ những 6 cái căn bản phiền não tôi vừa kể đó, 6 căn bản phiền não đó. Cho nên chính là quý vị niệm số tuổi thế này, tuổi này quý vị nhớ bao nhiêu học không? 108. 108 này cũng là để diệt trừ 108 cái căn bản phiền não. Không biết quý vị nghe cái thần pháp này chưa? Ta hỏi với tại sao lại sám hối cũng 108 hồng danh nè, rồi sâu chuỗi cũng là 108, thâu kể nó 100 đi mà cho nó dễ đến dễ cảnh thôi. Còn nếu nói gì thâu đến 101, sao có 108 thâu, nó có cái nghĩa gì ở đó? Cái này phải dạy. Khi nào mà chưa rõ thì cái thời pháp nào mà nó có cái phạm vi trong đó, chúng tôi sẽ giảng cho để quý vị khách biết là vì gì. Cái đó nó thuộc về lý, cái đó nó phải hiểu, cái đó mới hiểu cái lý tịnh độ. Tất nhiên là khi mình niệm chuỗi như thế này nè, người ta có cái câu mà để nhắc cho quý vị đó, kêu là chuỗi hạt tay lần tiếp nối nhau, 108 tội mòn hao, ba đường thảm não đều xa cách. Ba đường này nói rồi đó, một đóa hoa sen ứng hiện vào, tức là mình niệm phiền não nó hết, tâm hồn mình vô hoa sen, tên họ mình nó tắm á đó. Tất cả cái hoa sen ở trong đó sẽ chờ. Vì vậy cho nên mình phải hiểu cái ý nghĩa, mình phải hiểu cái ý nghĩa tại sao mình có cái sâu chuỗi. Thường thường sâu chuỗi là để dành cho những người tu về niệm Phật pháp môn tịnh độ, chứ còn tu thiền pháp có cái chuỗi không cần chuỗi. Thì chú thì nếu mà cần ngũ bộ chú, hay là nếu cần 21 biến chú chỉnh đời thì cái chuyện nó khác, có những cái phần tính nó khác. Mà cái sâu chuỗi chánh thức 108 này là để cho tu về niệm Phật, về Phật tịnh. Thì hai cái mẫu chuyện mà chúng tôi vừa kể vừa rồi đó, đó là cái nguyên nhân mà chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày giới thiệu, ngày chỉ cho chúng ta có thế giới cực lạc hay là cõi tịnh của Phật A Di Đà. Thì riêng về chúng sanh ở cõi này rất có duyên với Ngài, cho nên niệm danh hiệu của Ngài thường xuyên. Bây giờ trong khi chúng ta niệm danh hiệu của Ngài thường xuyên đây, chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật. Tại quý vị niệm câu đó không? Rồi, Nam Mô nghĩa là gì? Tại sao không dịch ra tiếng Việt để người ta dễ đọc hơn? Nam Mô là có nhiều người ta học nho, người ta nói Nam là nước Nam, chữ Mô là viết từ chữ Vô. Thấy không? Thì người ta nói Nam Mô, tức là Nam Vô. Nam Vô Nam, họ nói nước Nam mà không có Phật đâu. Có nhiều người ta, bởi vì ta thấy cái chữ đó, nhưng mà không phải vậy đâu. Nam Mô là dịch âm từ tiếng Phạn. Từ tiếng Phạn, thì đây. A Di Đà cũng của tiếng Phạn, chữ Phật cũng tiếng Phạn. Thành ra 6 chữ đó thiệt ra dịch âm từ tiếng Phạn. Nam Mô A Di Đà Phật là dịch âm từ tiếng Phạn. Nguyên tiếng Phạn là Nam Mô Amitabha Buddha. Đó. Thì quý vị muốn niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, quý vị muốn niệm Nam Mô Amitabha Buddha, Nam Mô Amitabha cũng được.
nhưng mà phải hiểu nghĩa. Cái hiểu nghĩa là cái quan trọng. Tại sao người ta không dịch cái chữ Nam Mô? Là vì cái chữ Nam Mô nó có nhiều nghĩa quá đi, cho nên không có dịch được. Họ dịch cái nghĩa này thì nó mất cái nghĩa kia, dịch cái nghĩa kia nó mất cái nghĩa nọ. Không, bây giờ cứ để vậy cho nó trọn vẹn hơn, cái nghĩa như vậy đó. Thành cái chữ Nam Mô á, có nghĩa là gì? Cái nghĩa mà thông thường nhất á, là kính lại, kính lễ đó. Kính lễ nè. Rồi nghĩa thứ hai là gì? Quy mạng, tức là đem thân mạng mình trở về một cái đấng nào đó, nó gọi là quy mạng nè. Rồi mới chữ quy y cũng là từ cái chữ Nam Mô mà ra đó. Quy nè, cứu ngã nè, độ ngã nè, hay là lễ bái nè, lễ bái kêu là kính lễ, hay là quy mạng, hay là quy y, hay là cứu ngã độ ngã, nó sáu cái nghĩa như vậy đó. Cho nên người ta không thể dịch ra một nghĩa được, ta để thôi cứ đặt như vậy đó hay hơn. Rồi còn A Di Đà tiến khoảng từ cái chữ Amitabha, Amitabha Trung Hoa hay là dịch nghĩa là, chị nào nhớ nè, vô lượng thọ, vô lượng quang, còn vô lượng công đức nữa đó. Vô lượng thọ nghĩa là sao? Là cái mạng sống lâu của ngài, vô lượng, cái mạng sống lâu là bởi vì vô lượng kiếp ngài không bao giờ sát sanh. Con người sở dĩ chết yếu, bị đau ốm nhiều, bị bệnh hoạn nhiều là tại vì đời trước nữa sát sanh nhiều, cho nên bây giờ phải mãi mãi phóng sanh. Đức Phật A Di Đà ngài vô lượng kiếp không, cho nên quý vị thấy không, giáo pháp nào Đức Phật cũng nói đừng có sát sanh. Thế giới ngày nay đau khổ chiến tranh hoài là cũng do sát sanh. Nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà trọng thế giới động đau binh. Tất cả chúng sanh không có nghiệp sát, lo chi thế giới chẳng hòa bình. Tại vì đó, cho nên đạo Phật chúng ta hiểu kỹ chính là một đạo hòa bình số một trong thế giới. Ngài nói rằng đừng đến sát sanh, bởi vì sát nhất mạng thì phải hoàn tha nhất mạng. Ăn kia 8 lượng phải trả lại nửa con. Một con nó mấy lượng này? Một con 16 lượng. Thì đó là nói nó dài dần lên chút để quý vị thấy. Vô lượng thọ, vô lượng quang là cái ánh sáng, cái sức sáng của ngài không thể nói được. Ánh sáng mặt trời không thấm tia vậy. Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng tất cả không có thấm tia là bởi vì sao? Bởi vì trong vô lượng đời, vô lượng kiếp của Đức Phật không có kiếp nào mà ngài không có tu tỉnh sáng suốt giác ngộ đi lên, cho nên ngài mang được vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng công đức có nghĩa là ngài tích công lụy đức tu tập từ kiếp này qua kiếp kia, từ kiếp kia qua kiếp nọ, nghĩa là đến cái kiếp của ngài thành Phật đó là coi như là hành hạ sa số kiếp. Đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công. Chúng tôi định nghĩa rồi thì chúng tôi sẽ nói cái lý của Nam Mô A Di Đà Phật, là quý vị nhận ra đó rồi là hiểu cái lý. Còn chữ Phật nếu nói cho đủ là Phật Đà, Phật Đà dịch âm từ cái chữ Buddha, Buddha, Nam Mô Amitabha Buddha đó. Trung Hoa người ta dịch lại là, Trung Hoa là kinh điển của Tàu, dịch lại là giác giả, giác giả là bậc giác ngộ. Nhưng mà tại sao không để dịch bậc giác ngộ, ít thấy dịch lắm, là vì chữ Phật nó cũng có ba nghĩa mà. Cho nên phải dịch nghĩa này nó mất hai nghĩa kia, dịch nghĩa kia nó mất hai nghĩa nọ, và tốt hơn là cứ để như vậy đi. Rồi, quý vị biết cái nghĩa chữ Phật chưa? Phật có ba nghĩa, một là nhớ dùng đi, chữ Phật nhớ dùng chút đấy. Chữ Phật nè, định nghĩa là nếu nói cho đủ là Phật Đà là dịch âm tiếng Buddha, dịch nghĩa là giác giả là bậc giác ngộ. Nhưng mà giác này nó có ba nghĩa. Tôi nói rồi, nghĩa thứ nhất là
tự giác,
nghĩa thứ hai là giác tha, nghĩa thứ ba là còn là sao đâu vậy, nên thấy không đó. Tự giác là gì? Tức là tự mình sáng suốt giác ngộ. Còn giác tha là đem cái sự giác ngộ hiểu biết của mình đó để giúp cho người giác ngộ. Mình cùng người hoàn toàn giác ngộ thì gọi là giác hạnh viên mãn. nhưng mà nói cái chữ tự giác, giác tha, giác hạn, dương hạn, còn để phân biệt chỉ có Phật mới là hoàn toàn giác ngộ. Phân biệt ai? Phân biệt chúng sanh, phân biệt nhị thừa. Quý vị biết nhị thừa không? Nhị thừa là thanh văn duyên giác, là nhị thừa với lại Bồ Tát. Để phân biệt Phật là khác với ba hạng đó, bởi vì một cái nghĩa tự giác á, tự giác á là khác với phàm phu. Phàm phu họ mới giác ngộ, phàm phu là bình thường đó, ăn được cứ lo tạo nghiệp hết một. Ta nói rằng ngày đêm 24 tiếng đồng hồ tạo nghiệp đủ, trong giấc ngủ vẫn tạo nghiệp, thấy không? Không có khi nào đó quý vị để ý là bây giờ quý vị bình tâm để ý đi, nhất là quý vị có tuổi rồi, từ 3, 4, 20 tuổi, suốt ngày mình cứ quanh quẩn chạy theo bên ngoài, thấy không? Dĩ nhiên tôi đồng ý rằng mình còn sống là phải có ăn mới sống mới tu mới được, chứ không có sống làm sao tốn, không có sống làm sao mà tiến lên con đường đạo tự lợi lợi xa tự giác giác xa được. Nhưng mà mình phải nghĩ mình nở lòng nào mà cứ chạy bên ngoài không, mà chính cái gì của mình quý báu trong này không chịu nghĩ đó. Cho nên Đức Phật nói thiệt là mê muội, hết sức mê muội mà phàm phu mà thiệt đó. Cho nên tự giác á để khác với hàng phàm phu. Phàm phu mới giác ngộ. Có nhiều người ta biểu thôi cố gắng tu tỉnh thì cứ ít đi, không tu tỉnh không được, ai ăn mới no. Thôi thầu thầu mà tu tỉnh mà tu nhân tích trước là dài là cũng chết ông ơi. Mà hung hăng bạo ngược mà tận số cũng trùng thâu thôi, thâu không có tu nữa. Rồi đó, không được, thấy không? Còn giác tha là để khác với hạng nào là ai biết? Giác tha là để khác với hạng nhị thừa. Nhị thừa có tự giác nhưng mà không giác tha hoàn toàn. Nghĩa là lo cho mình giác ngộ thôi, lo cho mình tu chứng thôi, còn ai bên ngoài có đọa, có lạc, có đau, có khổ, có chết, có chóc, mặc kệ. Nghĩa là đó, cho nên giác tha là để khác với hạng nhị thừa, còn giác hạnh viên mãn á là để khác với ai? Bồ Tát. Bồ Tát có giác ngộ ngon lành nhưng mà không được viên mãn, cho nên tự giác là để khác với phàm phu, giác tha là để khác với nhị thừa, giác hạnh viên mãn là để khác với Bồ Tát. Chỉ có Phật mới là hoàn toàn giác ngộ. Tóm lại, Nam Mô A Di Đà Phật, mình nói theo tiếng Việt mình đi, là kính lại đấng giác ngộ đủ vô lượng thọ, đủ vô lượng quang, đủ vô lượng công đức. Rồi bây giờ nói lý nè, nhất cứu Di Đà vô việc niệm bất lao đừng chỉ đó Tây Phương này, lý nè. Cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đó, nó không phải ở ngoài mà mình tìm đâu, mình phải hành sự mình tìm ở trong. Nhớ, ví dụ bây giờ mình tạo cái công đức cho mình, đâu có phải nó ở ngoài, bên ngoài mình tạo là tạo cái phước đức, mà cái công đức phải cho mình. Cũng như hầu mà tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Tây Độ, bên Ấn Độ mà qua Tàu, Tàu là Đông Độ, ngài tu thiền. Mà hắn nói tới thiền á thì kêu là trực chỉ nhân tâm chứng tánh thành Phật. Qua đó đầu tiên quý vị biết tổ Bồ Đề Đạt Ma gặp ai trước không? Ai nhớ được cái 10 điểm ngon lành ghi liền ở trên chính phẩm trang vàng? Gặp vua, vua đó, tôi nói vua đó, nhớ trong vua gì nói liền đây nè. Vua chữ L đứng trước, chữ V lương quả lên. Xem được 5 điểm sau bị nên nhắc trước không? 5 điểm được đậu á, đủ điểm đậu không đến đậu đâu. Đó, Lương Võ Đế ngài lập 72 cảnh chùa, tiếp tăng độ chúng đúc 72 quả chuông, rất mực tu hành. Nhưng mà tôi thì tu phước. Tu phước. Làm phước không à? Khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma qua gặp ngài Lương Võ Đế, quý mới nghe nó một vị tổ sư mà. Qua quý mến đó. Cho người đi đoan rồi ngài ra đích thân, ngài đánh lễ, ngài cầu pháp. Ngài hỏi một câu, dạ bạch đức tổ sư, như người ở thế gian này mà đây là tôi nói về cái tinh thần vô có hữu lý của sự đó, chứ không phải là ngài hỏi không biết cái vấn đề như là đúc chuông tạo tượng, làm chùa bố thí, giúp người nghèo đói, thương kẻ cơ hàng, dạ có được cái công đức gì không, cái công đức gì không? Nhớ cái chữ công đức với phước đức hai cái khác nhau mà nó giống đâu. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma khổ quá tu thiền ít nói lắm. Ngày ngầu đó là ngày lắc đầu đó chứ. Tất nhiên là không có công đức gì. Chứ phải ngày đêm nay ngày giải thích dùm thì ngày luôn Võ Đế không đến nổi. Ngày hỏi chứ rồi tổ Bồ Đề Đạt Ma ngày lắc đầu. lắc đầu tất nhiên là không hợp với lại Lương Võ Đế đâu. Lương Võ Đế thì lo hình tướng bên ngoài, gọi là muốn kiếm cái phước đức. Còn ngài Bồ Đề Đạt Ma là công đức. Hai chữ nó khác nhau, cho nên chú giảng cái chữ vô lượng công đức đây nè. Nó ảnh hưởng cái chữ vô lượng công đức đây, nói quý vị thấy. Công đức á, là phải từ nơi tâm khảm của mình, từ nơi tâm hồn của mình tạo ra cái việc công đức, chứ không phải do bên ngoài mà đưa vào được. Thì tất cả, nhưng mà nói như vậy tôi xin nói để quý vị sợ hiểu lầm nha. Bồ Thề bắt cầu đắp đường đúc chuông tạo tượng làm chùa đều có phước đức tràn đầy. Nếu quý vị làm cái việc đó mà đừng thấy mình làm, đừng nghĩ mình làm, đừng có nhân ngã bỉ sử trong việc làm, nó tiến tới công đức. Nhớ hai cái khác nhau. Cái phước đức là chuyện bên ngoài đi vô, cái công đức là từ bên trong hiện lộ ra. Cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma nói như vậy, không nói chứ, nghĩa là ngài lắc đầu, ngài nói cái chuyện mấy cái người mà làm mà hướng ngoại tìm cầu á thì không có công đức đâu, không có công đức chứ có phước đức, nhớ vậy đó. Không hợp cho nên Lương Võ Đế ngài không phục, ngài không có theo. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nghĩ rằng thôi, đạo bổn vô ngôn, ngôn thanh lý tán, ngài mới lên trên chùa. Chùa gì? Ở núi gì? Ngài diện bích tất cửu niên đó, chùa Thiếu Lâm, núi Hùng Nhĩ. Ngài ngồi xây mặt vào vách 9 năm trường đợi cơ duyên thuần tục, có ai truyền lại pháp truyền được ngày mới, ngày mới kia. Đó, thôi tôi đã lại chấm dứt đi để nói cái chữ công đức thôi. Vô lượng công đức mới là cái công đức tự mình tạo. Ví dụ như bây giờ quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật, quý vị trì chú, quý vị tham thiền, cái đó là nó thuộc về công đức ở bên trong. Còn phước đức là chúng ta